từ đâu mà có, thì chúng ta đáp sao? Từ sóng bủa mà có, phải không? Hỏi sóng từ đâu mà có thì đáp sao? Từ nước mà có, phải không? Từ nước mà ra. Hỏi nước từ đâu mà có thì ngang đó nói sao? Thì thôi, thì như vậy, thì đây cũng vậy. Nghĩa là cái chỗ vô trụ đó, nó không còn có cái hình, không còn có tướng. Tuy chỗ không hình tướng, nhưng vì nó không có giữ cái thể của nó mãi như vậy, nên tùy duyên mà có sóng gió. Có gió thì nổi sóng, nổi sóng rồi nó sanh ra đủ thứ. Như vậy thì cái vô trụ này là cái gốc của tất cả pháp. Từ cái vô trụ mà sanh ra cái tưởng điên đảo, rồi từ cái điều tưởng điên đảo sanh ra cái hư vọng phân biệt, từ cái hư vọng phân biệt thì sanh ra tham dục, từ tham dục mà có thân, phải không? Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái gốc nó từ chỗ đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta tu là để làm gì? Tức là muốn cho khỏi còn có thân trầm luân sanh tử nữa, thì chúng ta phải bớt cái gì? Phải dứt cái gì? Dứt cái tham dục. Mà muốn hết dứt tham dục chúng ta phải làm sao? Thì trước phải dứt những cái hư vọng phân biệt. Mà muốn dứt cái hư vọng phân biệt chúng ta phải làm sao? Phải bỏ cái tưởng điên đảo. Mà hồi nãy cái thân mình là hư dối, mà giờ mình thấy nó thiệt, đó là tưởng gì? Tưởng điên đảo. Như vậy cho nên chúng ta phải thấy như Bồ Tát, phải giác như Bồ Tát, thấy cái thân này là hư dối, như người quyển, như bóng trong gương, như trăng đáy nước, vân vân. Thấy như vậy đó là phá được cái tưởng điên đảo. Mà nếu phá tưởng điên đảo rồi thì chúng ta trụ cái nó đi tới cái gốc là vô trụ. Mà từ gốc vô trụ đó là bất sanh bất diệt, đó là dứt được cái dòng sanh tử. Thì như vậy là chỉ rõ cho chúng ta manh mối tu hành, từ cái cạn đến cái sâu, nó rõ ràng như vậy. Đọc tiếp Thông Huệ. Khi ấy trong thất ông Di Ma Cật có một thiên nữ thấy chư thiên người nghe nói pháp này, liền hiện ra cái thân nữ đó, thân thiên nữ, liền dùng hoa trời tán các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử, trên các vị Bồ Tát, các vị đại đệ tử, qua đến các vị Bồ Tát liền đều rơi xuống đất. Còn đến các vị đại đệ tử thì nó lại mắt nó không rơi. Tất cả vị đại đệ tử dùng thần lực của mình để mà phủi cái hoa, mà cũng không thể nào phủi khiến cho nó rơi. Khi ấy thiên nữ mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất, vì cớ sao mà phủi hoa? Thì Ngài đáp rằng hoa này nó không có đúng pháp ấy, cho nên thế nên phủi đó. Thiên nữ mới bảo, chớ nói cái hoa này là không đúng pháp, vì cớ sao? Cái hoa ấy nó không có phân biệt, nhân giả tự sanh phân tưởng phân biệt. Vậy nếu đối với cái người xuất gia ở trong Phật pháp mà có cái chỗ phân biệt đó, đó là không đúng pháp. Nếu mà không có chỗ phân biệt ấy mới gọi là đúng pháp. Xem các vị Bồ Tát, hoa nó không có dính thì đó là đã đoạn được tất cả cái tưởng phân biệt. Thí như cái người khi mà có sợ đó thì mới bị ma quỷ nó nhát. Như thế đệ tử của Phật mà còn sợ sanh tử đó, thì sắc thanh hương vị xúc nó mới được cái cơ hội nó lôi cuốn. Còn người mà đã lìa được cái sợ rồi á thì tất cả ngũ dục đều không có làm gì được. Cái kiết tập nó chưa hết, kiết là kiết sử, tập là tập khí, nó chưa hết thì qua nó còn mắc ở trên thân. Còn kiết tập mà hết rồi thì qua nó không có mắc, Thì cái câu chuyện này chúng ta thấy nó cũng rất lý thú. Thì Bồ Tát được tán qua, tán tới thì mình thấy cái lối tán qua rồi, phải không? Nghĩa là giải tứ tung trên thân, trên đầu mình. Mà khi người ta tán qua đó thì Bồ Tát trúng thì trúng, mà nó rớt xuống hết à. Còn những vị thanh văn thì trúng đầu nó dính đó, thôi không được. Thì như vậy thì tại sao? Thì bà thiên nữ bà mới đặt câu hỏi lại, tại sao mà các ngài lại phủi qua? Thì kể nó chứ phủi chi. Thì ngài Xá Lợi Phất, vì cái giới của thanh văn là bất trước hương hoa đó, tức là không được đeo tràng hoa nè, không được dùng hoa thơm để trang sức. Bây giờ hoa nó trang sức đầy mình hết thì phạm giới rồi, cho nên nó là bất không đúng pháp. Vì cái hoa này nó dính đây là nó không đúng pháp, cho nên tôi phủi nó. Thì bà lý luận rằng cái người xuất gia trong Phật pháp á, mà còn khởi cái tưởng phân biệt á, thì cái đó không đúng pháp. Còn hoa nó đâu có phân biệt, mà ông nói là hoa không đúng pháp. Mình tu mà mình còn khởi phân biệt, mình mới không đúng pháp chứ. Đó. Thì cái lý luận của bà nghe mình thấy quá hay. Thì tới đó là bà mới kết luận lại rằng ai mà kiết tập chưa hết á, thì hoa nó còn dính trên thân. Và ai mà kiết tập hết rồi thì qua nó hết dính rồi, phải không? Thì mình bây giờ mình tu mà mình cứ còn cầu giải thoát liên miên đó, đêm nào lại Phật cũng cầu được giải thoát đó, là tại sao vậy? Bởi vì những cái kiết tập mình còn dày quá, cho nên mình dính tháo trần. Chứ nếu mà kiết tập mình hết thì khỏi lại Phật cầu giải thoát gì hết, tự nó đã giải thoát rồi, phải không? Như vậy để thấy cái ý nghĩa sự tu của mình không phải là sợ cảnh, mà chính sợ những cái kiết tập hay là những cái phiền não của chính mình. Phiền não chính mình chưa sạch thì cái cảnh ở ngoài nó mới lôi cuốn được. Nếu phiền não của mình sạch rồi thì ngoại cảnh có làm được gì mình, phải không? Như vậy cho nên mới thấy cái câu chuyện hoa này nó làm cho chúng ta càng sáng tỏ thêm chủ đích của người tu là phải dẹp cái phiền não của mình, chứ đừng có đổ thừa tại ở đây đông quá huynh đệ làm phiền tôi tu không được, hoặc là tại có kẻ này người kia tới lui tôi tu không được. Nó không phải tại, mà tại mình còn phiền não cho nên mình tu không được, phải không? Nếu phiền não mình sạch rồi thì quăng ở đâu mình tu không được hết. Đó là cái gốc. Ngài Xá Lợi Phất mới nói thiên nữ ở đây, ở thất này đã được bao lâu rồi? Tức là chuyển thua vấn đề kia rồi, và chuyển qua vấn đề khác. Thì bà thiên nữ đáp rằng tôi ở trong cái thất này như là ông già được giải thoát vậy. Ông già tức là như trưởng lão được giải thoát vậy. Ngài Xá Lợi Phất mới nói ở đây được bao lâu? Thì thiên nữ nói ông già giải thoát cũng được bao lâu? Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng làm thinh không đáp. Thiên nữ hỏi như ngài là bậc kỳ cựu đại trí mà tại sao lại làm thinh? Thì ngài đáp rằng giải thoát không có cái lời mà có thể nói ra được, cho nên tôi đối với chỗ này không có thể làm sao mà nói, không biết nói thế nào. Thiên nữ mới nói rằng văn tự đều là tướng giải thoát, vì cái sao? Giải thoát là không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Văn tự cũng vậy, không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Thế nên này ngài Xá Lợi Phất, không lìa văn tự mà nói giải thoát. Như vậy thì ngay nơi văn tự nói giải thoát cũng được, tại sao mà nói rằng giải thoát không thể dùng ngôn ngữ nói được? Vì có sao? Vì tất cả pháp là cái tướng giải thoát. Ngài Xá Lợi Phất mới nói chẳng lẽ, dùng cái chữ tôi thoát văn một chút, chẳng lẽ không lìa dâm, tức là tham sân si, là giả thấp ư? Nó là bẻ lại và thiên nữ đó. Vì mà thiên nữ mới nói rằng tất cả tướng đều là giải thoát thì ngài mới tức. Nói như vậy thì chẳng lẽ chẳng lìa tham sân si mà giải thoát sao? Đó. Thì bà mới đáp, thiên nữ mới đáp rằng: Phật, vì những người tăng thượng mạng mà nói lìa tham sân si mới được giải thoát. Nếu mà người không có tăng thượng mạng đó, thì Phật nói tham sân si tánh, tánh tham sân si tức là giải thoát. Ngày sau lại Phật nói lành thai thiên nữ, ông ngươi vì sao mà được ngươi được cái gì và đã chứng được cái gì mà biện tài như thế? Đã được cái gì, đã chứng cái gì rồi mà được biện tài như thế? Thiên nữ mới đáp rằng: Tôi không được, không chứng, cho nên được biện tài như thế. Vì cớ sao? Nếu có được, có chứng, ác là cái ở trong Phật Pháp là cái người tăng thượng mạng. Thì như vậy chúng ta thấy tới chỗ này ngài Xá Lợi Phất một chuyến nữa vì bà thiên nữ bà bẻ cho một trận, phải không? Thì giai đoạn thứ nhất hỏi bà ở đây được bao lâu, thì bà nói tôi ở đây cũng như là một vị trưởng lão mà được giải thoát vậy. Thì hỏi biết xác nhận lại coi ở bao lâu, chứ nói vậy khó hiểu. Thì nói vậy chứ một vị trưởng lão giải thoát đó là bao lâu? Thì ông làm thinh không trả lời không được. Hỏi tại sao ông không trả lời? Nói gì giải thoát không có ngôn ngữ để diễn tả được đó. Thì vì bà bẻ ngôn ngữ, cái tướng nó cũng là giải thoát. Bởi vì ngôn ngữ nó không phải thuộc trong, thuộc ngoài, nó thuộc chẳng giữa, nó không dính mắc đâu hết, tức là nó giải thoát cái gì. Rồi bà lại nói thêm, nói rằng tất cả tướng đều là tướng giải thoát. Nhưng hàng đó ngài không chịu, ngài không chịu, ngài vẽ lại. Như vậy thì người không lìa tham sân si cũng giải thoát nữa sao? Phải không? Người không lìa tham sân si cũng giải thoát sao? Thì bà liền nói, sở dĩ Phật nói cái người nói rằng lìa tham sân si mới được giải thoát là vì người tăng thượng mạng mới nói vậy. Chứ nếu người không có tăng thượng mạng thì nói rằng tánh tham sân si là giải thoát rồi. Rồi thì ngài mới trở ra, ngài khen bà hay quá, như vậy bà đã được cái gì, bà đã chứng cái gì mà lý luận hay vậy. Thì bà nói rằng bà không có được, không có chứng, bởi không được không chứng cho nên mới biện luận được như vậy. Tại sao? Vì nếu ở trong Phật Pháp mà thấy còn có được cái chứng là người tăng thượng mạng, mà tăng thượng mạng tức là người sao? Người mà Phật nói lìa tham sân si mới được giải thoát đấy, phải không? Bởi vì ngài Xá Lợi Phất thì thấy còn có đắc có chứng, cho nên Phật nói với ngài là lìa tham sân si được giải thoát. Còn với cái người mà không có tăng thượng mạng, không còn đắc còn chứng, thì tham sân si còn ở đâu nữa mà nói rằng lìa không lìa, phải không? Đó. Thấy có đắc có chứng là còn có ngã, có pháp, ngã pháp còn thì mới có lìa, có được. Còn ở đây không có ngã, không pháp thì còn gì lìa, còn gì được. Qua cái lý luận đó thì ngài Xá Lợi Phất ngài chịu thua, nhưng mà chưa, ngài cũng còn hỏi nữa. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Thiên, ngươi đối với tam thừa là chí cầu cái gì? À, trong tam thừa đó là bà cầu cái gì? Thì thiên nữ mới đáp: Dùng cái pháp thanh văn, thanh văn để giáo hóa chúng sanh, nên tôi vì thanh văn, tôi làm thanh văn. Dùng cái pháp duyên giác để giáo hóa chúng sanh, nên tôi làm biết chi Phật. Dùng cái đại pháp đại bi giáo hóa chúng sanh, nên tôi là đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất: Như người vào ở trong cái rừng chim bạc, chỉ ngửi được cái mùi hương chim bạc, chứ không có mũi ngửi các cái mùi hương khác. Như thế, nếu người nào mà vào cái thất này thì chỉ có nghe cái mùi hương công đức Phật, chứ không có nghe cái mùi hương của thanh văn bích, cái mùi hương công đức của thanh văn bích chi Phật. Vậy thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất đặt câu hỏi với thiên nữ, vậy chứ trong tam thừa đó bà cầu cái gì thưa nào? Thì bà nói rằng nếu người cần dùng cái giáo pháp thanh văn để giáo hóa thì lúc đó tôi hiện thanh văn để giáo hóa, cho tới người cần cái pháp đại thừa giáo hóa thì tôi hiện Bồ Tát để giáo hóa, chứ không có cầu cái nào hết. Rồi bà kết luận rằng ai mà vào được trong cái thất công di ma cật á thì chỉ nghe có một cái mùi hương công đức Phật thôi, chứ không có nghe những cái mùi hương thanh văn bích chi Phật hay duyên giác. Thì như vậy tới đây chúng ta mới thấy cái thất âm duy ma cật là muốn nói lên cái gì. Bởi vậy nên nhớ rõ lục tổ có một đoạn cũng nói đó, nói ông duy ma cật cái thất ổng dọn trống hết, chỉ để một cái giường bệnh, còn tất cả đều dẹp sạch, thị giả cũng đuổi hết. Thì ở đây cái thất đó là cái thất gì? Thất ông duy ma cật không phải là cái nhà 4 thước và 6 thước vuông, phải không? Mà đây là chỉ cho cái tâm thể của tất cả chúng sinh. Ai vào được cái tâm thể đó thì chỉ có một mùi hương Phật thôi, chứ không có những mùi hương khác. Mà ai vào được cái tâm thể đó thì tất cả cái điều chưa từng có sẽ hiện ra, như sau đây sẽ nói. Như vậy thì muốn được vào, muốn được cái thất như ông Di Ma Cạc á, thì phải chịu khó làm sao? Dẹp hết đồ đạc, phải không? Những cái gì ngổn ngang trong đó mình dẹp hết, dẹp sạch hết, chỉ còn một cái giường bệnh thôi. Thì cái thất trống đó, đó mới là đầy đủ những chuyện vị tầng hữu. Còn nếu cái thất mà đầy nghẹt đồ đạc đó thì chắc là không có cái gì hết. Bây giờ xin hỏi tất cả quý vị, thất trống và thất đầy, đầy có tràn không? Với tràn cho nên nó cứ chạy ra, phải không? Chứ không hết cho nên nó cứ nhào ra ngoài. Như vậy thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa trước khi chư vị Bồ Tát thanh văn tới cái thất đó thì Ngài dẹp hết, chỉ còn lại một cái giường nằm. Đó. Thì đó là để nói lên cái lý. Khi mà muốn gặp được Bồ Tát, muốn thấy được Phật vân vân, thì tâm chúng ta phải trống, phải sạch. Cho nên trong nhà thiền mới có câu tâm địa nhược không, huệ nhược tự chiếu đó, phải không? À. Thì Ngài Xá Lợi Phất có những vị Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Long, Thần, Quỷ vân vân vào ở trong cái thất này, thì nghe Thượng Nhân đây nói cái chánh pháp đều ưa thích cái mùi hương công đức Phật mà phát ra cái tâm kia, là phát tâm, phát tâm như sức mà phát cái ra được cái tâm kia, tức là tâm mà giải thoát đó. Thì như vậy không riêng gì bà thiên nữ, mà cho tới tất cả ai đã vào được trong cái thất đó thì đều phát cái tâm đó hết, phải không? Như vậy thì để càng thấy rõ hơn cái ý nghĩa mà tôi nói hồi nãy, cái lý thất đó là chỉ cho tâm thể của mọi người đó. Này, Ngài Xá Lợi Phất, tôi ở cái thất này 12 năm, mà từ lúc ban đầu không có nghe nói pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, chỉ nghe nói cái pháp Bồ Tát đại từ đại bi, cái pháp bất khả tư nghị của chư Phật. Này ngài Xá Lợi Phất, cái thất này thường hiện tám việc chưa từng có khó được, tám pháp chưa từng có khó được. Những gì là tám? Ở thất này thường dùng cái hình, cái ánh sáng màu vàng đó, ánh sáng màu vàng mà chiếu soi ngày đêm không khác, không do mặt trời mặt trăng mà chiếu mới là sáng. Ấy là cái việc chưa, cái pháp chưa từng có thứ nhất, chưa từng có được thứ nhất. Thì như vậy thì quý vị mới thấy ý nghĩa cái thất này rồi, phải không? Bởi vì nói cái thất này nó có cái ánh sáng màu vàng tự soi sáng, chứ không có phải do cái mặt trời mặt trăng mà soi sáng, cho nên ngày đêm thì nó cũng sáng luôn hả. Thì đó là chỉ cho cái tâm thể giác ngộ của mình đó, phải không? Cái đó nó không phải do mặt trời mặt trăng mà soi được, mà chính là cái tự cái giác, tánh giác nó sáng, không phải do bên ngoài. Rồi, người mà vào thất này không có bị các cái cấu nhiễm nó làm cho phiền não, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ hai. Cái thất này thường có Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát từ những phương khác đến tụ hội không dứt, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ ba. Cái thất này thường nói sáu pháp ba la mật bất thối chuyển, ấy là cái pháp chưa từng có khó được thứ tư. Cái thất này thường đánh nhạc của trời người cái bậc nhất, đánh cái nhạc mà vui của trời người bậc nhất. Những sợi dây nó phát ra những cái âm thanh vô lượng để mà nói cái pháp giáo hóa chúng sinh, ấy là cái điều chưa từng có được thứ năm. Tức là cái thất này nó phát ra cái thứ âm nhạc mà đệ nhất của cõi trời cõi người, mà cái âm nhạc đó những sợi dây nó phát ra vô lượng thứ tiếng để mà giáo hóa chúng sinh, nghe tiếng âm nhạc đó người ta phát tâm tu hành. Cái thất này có bốn tạng, bốn đại tạng là các cái bảo tích, tức là các cái đồ báo nó chứa dãy đầy. Tức là cái thất này nó có bốn cái kho báo, những cái đồ báo nó chứa dãy đầy để cứu giúp cho những người thiếu thốn hay là cùng khốn cầu được nó không có cùng tận. Ấy là cái điều chưa từng có khó được, cái pháp chưa từng có khó được thứ sáu. Bốn cái đại tạng thì đây tôi cũng nói cho quý vị thấy bốn đại tạng là gì. Bởi vì khi chúng ta mê thì thanh tứ đại này chúng ta thấy nó là thiệt, rồi chấp ngã, chấp nhân, sáu căn biến thành lục tạc, tất cả của báo nó mất. Còn khi chúng ta tỉnh, chúng ta ngộ rồi, tuy mang thứ thanh tứ đại, mà thanh tứ đại này là cái phương tiện để chúng ta giác ngộ, độ thoát chúng sinh. Như vậy thì cái tứ đại này nó là vốn cái kho báo để cứu khổ, để đem lợi ích lại cho mọi loài. Vì vậy mà nói rằng bốn cái đại tạng. Cái thất này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Diệm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nang Thắng, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, mười phương vô lượng chư Phật như thế. Khi mà thượng nhân này nghĩ đến liền đều đến, rộng nói các pháp bí tạng bí yếu, cái pháp tạng bí yếu của chư Phật, nói rồi liền trở về. Ấy là cái pháp chưa từng có được thứ bảy. Bởi vì nói rằng cái chư Phật ở trong cái pháp ở trong thất này khi nào mà thượng nhân này tức là ông Di Ma Cật vừa nghĩ nghĩ tới thì các ngài liền hiện nói những cái pháp bí yếu đó. Thì như vậy để thấy cái thất này Phật nè, Bồ Tát nè, chư thiên nè, cho tới người ai vào đó rồi cũng đều được hưởng có một cái mùi hương công đức Phật thôi. Thì đó là để chỉ cái thất chân thật của ai cũng có. Cái thất này tất cả chư thiên trang nghiêm cung điện, chư cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện ở trong đó. Ấy là cái điều chưa từng có, khó, cái pháp chưa từng có khó được thứ tám. Ngài Xá Lợi Phất, cái thất này thường hiện tám cái pháp chưa từng có khó được. Ai mà có cái thấy được cái việc bất khả tư nghị này mà lại chẳng ưa, mà lại còn ưa cái pháp thanh văn ư? Nghĩa là mình thấy, đã thấy vào được cái thất đó, hưởng được những cái điều chưa thấy, được những điều chưa từng có đó rồi mà còn ưa cái pháp thanh văn làm gì? Nó như vậy là để chỉ cho cái thất của Di Ma Cật, mà thất đó nếu ai nhận được, ai biết được thì không còn ưa cái pháp thanh văn nữa. Ngài Xá Lợi Phất nói, ngươi vì sao mà không chuyển mà thành thân nam? Chuyển nữ đó, tức là chuyển nữ thành nam đó. Thì Chư Thiên đáp, tôi từ 12 năm đến nay tìm cái tướng thân nữ trọn không có thể được, thì làm sao mà chuyển? Thí như có vị quyển sư quá là một người nữ quyển, nếu có người hỏi vì sao mà không có chuyển cái thân nữ thì cái người ấy sẽ đáp đúng như thế nào? Thì Ngài Xá Lợi Phật nói, không vậy, vì nó đã là quyển, người không có cái tướng nhất định thì làm sao mà chuyển? Thì thành ra quý vị thấy, nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài quen pháp thanh văn, nói là thân nữ là nhiều chướng không thể thành Phật. Bây giờ thấy bà là lý luận hay quá, cái gì cũng hay, tại sao bà không chuyển thành thân nữ thành thân nam để thành Phật? Thì bà nói, bà ở trong cái thất này 12 năm tìm cái tướng nữ không ra. Thì quý vị biết 12 năm là cái gì không? Tức là 6 căn 6 trần, gọi là thập nhị nhập. 6 căn 6 trần nó không có nữ, không có nam. Quý vị, 6 căn 6 trần là cái tướng duyên hợp, hư dối không thiệt, mà làm sao có tướng nữ tướng nam thiệt? Cho nên bà mới dùng cái thí dụ, nếu bây giờ có một người họ quá là người nữ, rồi câu hỏi là cái người nữ quá thì sao không chuyển thành nam, thì cái câu hỏi đó hợp lý không? Ông nói không, không hợp lý, vì nó đã là đồ quá ra mà còn chuyển làm cái gì đó. Thì quý vị mới thấy chúng ta tu có hai cấp bậc. Nếu cấp bậc mà theo nhị thừa thì thấy thân nữ là thân nghiệp chướng, đợi chuyển thành nam mới có thể thành Phật. Còn nếu theo cái cấp bậc của đại thừa của Bồ Tát á, thì nhìn thấy cái thân tướng là quyển quá, bản thân đã là quyển quá thì nữ nam nó có quyển quá không? Đúng là quyển quá, mà quyển quá ai chuyển quyển quá làm gì, phải không? Ngay như đó mà vào cái thất ngày duyên một cái cũng sướng hơn, để mà chuyển chi cho cực. Như vậy cho nên ở đây nói cái chuyển nó không thành vấn đề. Này, rồi thiên nữ lại nói, tất cả các pháp cũng lại như thế, nó không có cái tướng nhất định, làm sao mà hỏi phải chuyển thân nữ, chẳng chuyển thân nữ? Liền khi đó thiên nữ dùng thần thông, sức thần thông biến ông Xá Lợi Phất làm thiên nữ. Rồi thiên nữ tự quá là ông Xá Lợi Phất, rồi hỏi rằng vì sao mà chẳng chuyển thân nữ? Thì Ngài Xá Lợi Phất do cái mang cái hình tượng thân nữ mới đáp rằng, tức là bây giờ Xá Lợi Phất không còn là Xá Lợi Phất nữa mà là thiên nữ rồi, mới đáp rằng nay tôi không biết làm sao mà chuyển mà biến làm thân nữ, không biết tại sao mà chuyển mà biến thành thân nữ nữa. Là thiên nữ nói: Ngài Xá Lợi Phất, nếu hay chuyển được cái thân nữ này thì tất cả người nữ cũng có thể hay chuyển được. Như Ngài Xá Lợi Phất không phải nữ mà hiện thân nữ thì tất cả người nữ cũng lại như thế, tuy hiện thân nữ mà không phải nữ. Tuy là hiện thân nữ nhưng đó là giả tướng, chứ cái thật nó phải là nữ. Cái tính giác không có nữ nam, mà nữ nam là cái giả tướng bên ngoài, mà bởi giả tướng bên ngoài rồi mình chấp chặt cái tướng đó là thật, cho nên rồi thấy có chuyển có này kia. Thế nếu mà biết đó là giả tướng thì còn gì mà chuyển. Thế nên Phật nói tất cả các pháp không phải nam không phải nữ, mà bởi vì giọng phân biệt mới có nam có nữ. Liền khi đó thiên nữ lại nhiếp phục cái thần thông của mình, sức thần thông của mình, thì Ngài Xá Lợi Thân, Ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất: cái thân sắc tướng của thân nữ nay nó ở chỗ nào rồi? Ngài Xá Lợi Phất nói: cái sắc tướng thân nữ nó không có mà nó cũng không có ở, cũng không phải không, vô tại, vô bất tại. Chữ tại này là ở mà cũng là có, không có mà cũng không phải là không có. Tức là nói cho dễ hiểu, không có mà cũng không phải là không. Thiên nữ mới nói: tất cả các pháp cũng lại như thế, nó không có mà cũng chẳng phải là không. Như hồi nãy tôi nói, chúng ta thấy bóng trong gương, thấy tăng đáy nước, nói là có, nói là không. Cũng không phải là có thật, mà cũng không phải là không hẳn. Thì cái thân nữ, thân nam cũng giống như vậy, nó không phải là thật hẳn, mà nó cũng không phải là không, nó vẫn là cái giả tướng. Thiên nữ bảo tất cả các pháp cũng lại như thế, không có cũng không phải là không. Phàm không có không phải là không đó là cái chỗ Phật nói, tức là không có và không phải không có, đó là cái chỗ Phật nói. Bởi vì tất cả pháp nó là như quyển như quá, cho nên nó không phải là không hẳn mà cũng không phải là có hẳn. Ai chấp có hẳn và không hẳn nó là chấp hai bên, là đoạn kiến, là thường kiến. Phật không có nhận như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: người ở đây chết rồi sẽ sanh về đâu? Thì thiên nữ nói: Phật, mà cái chỗ Phật quá sanh, tôi cũng như kia mà sanh. Tức là Phật quá sanh như thế nào thì tôi cũng như Phật mà sanh. Tức là Phật quá là cái Đức Phật mà biến quá ra sanh như thế nào thì tôi cũng như vậy mà sanh. Tức là cái sự sanh nó như là sự biến quá thôi. Thì nói rằng Phật quá, tức là nói rằng đây là Ngài Xá Lợi Phất, Phật quá sanh ra nó là không có cái sanh. Vì Phật quá tức là như Đức Phật, vì mức độ của chúng sinh nào Ngài quá ra chúng sinh đó, thì khi quá là chúng sinh đó, Ngài có thật sanh không? Đó là Ngài không có thật sanh. Bởi Ngài không có thật sanh thì Ngài không có thật tử. Thì bà cũng nói vậy, nghĩa là Phật quá sanh ra ở đâu, vì độ chúng sinh, thì cái quá sanh của Phật đó đó thì tôi cũng quá sanh giống như vậy. Thiên nữ nói: chúng sanh cũng như vậy, nó không có chết mà cũng không có vô một sanh, không có chết và sanh, không có tử và sanh vậy. Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: ông chừng nào sẽ được thành Phật? Vô thượng A Nậu Đa La Tâm Vô Tâm Bồ Đề đó, tức là chừng nào sẽ thành Phật. Thiên nữ nói: như Ngài Lại Phật, Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi mới có thể thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất nói: tôi mà làm phàm phu thì chuyện nó vô lý, vô hữu thị xứ, tức là không bao giờ có. Thiên nữ nói: tôi mà được thành Phật đó thì cũng không có không có thể có. Vì cớ sao? Bồ đề là không có chỗ trụ, thế nên không có được. Ngài Xá Lợi Phất nói, nay Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đã được, sẽ được nhiều như số cát trong hàng, đều gọi là gọi thế nào? Tức là gọi là nói sao? Thì đây là ý Ngài Xá Lợi Phất, Ngài muốn đặt câu hỏi vặn lại. Vì bà thiên nữ nói rằng á, Bồ đề không có chỗ trụ, bởi không có trụ cho nên không có được. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng, nay như là Đức Phật trong ba đời, hiện tại, quá khứ, vị lai, sẽ thành Phật nhiều như số cát trong hàng. Thì những lời nói đó là lời nói sao? Như vậy thì lời nói đó trái hay là không đúng sao? Thiên nữ mới đáp, điều gì cái số văn tự của thế tục cho nên nói có ba đời, chứ không phải Bồ đề mà có quá khứ, vị lai, hiện tại. Sở dĩ nói Phật ba đời đó là tùy theo cái số của ngôn ngữ thế tục mà nói, chứ thật thể của Bồ đề chỗ giác ngộ viên mãn thì nó không có ba đời. Thiên nữ bảo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài được đạo A-la-hán chăng? Thì Ngài Xá Lợi Phất đáp, không có chỗ được mà được, bởi vì tôi không có cái sở đắc cho nên mới được đạo A-la-hán. Thiên nữ đáp, thiên nữ nói, chư Phật Bồ-Tát cũng lại như thế, vì không có chỗ đắc mà đắc. Khi ấy Ngài Di Ma Cật bảo Ngài Xá Lợi Phất, thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã hay dạo đi, đã hay dùng thần thông của Bồ Tát mà dạo chơi, cái sở nguyện đều được đầy đủ, được vô sanh nhẫn, đã trụ cái bất thối chuyển, bởi vì bổn nguyện tùy ý mà hay hiện để giáo hóa chúng sanh. Tới đây mới là nói lại cái nguyên hình của bà, phải không? Như vậy thì thấy cái phần này chỉ cho chúng ta biết rõ rằng cái sở đắc từ cái quả A-la-hán là cái quả còn ở trong hàng thanh văn, mà nếu còn thấy sở đắc là cũng còn chưa đắc, huống nữa là quả của Bồ-Tát, quả của chư Phật mà còn thấy có sở đắc thì tức là không phải đắc, mà chính không có sở đắc đó mới gọi là sở đắc. Bởi vậy cho nên tôi mới nói trong kinh Bát Nhã, cái chỗ mà dĩ vô sở đắc cố đó, từ cái vô sở đắc đó mà Bồ Tát mới tiến dần dần lên đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Các A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề đó. Như vậy thì đây đó là cái ý nghĩa phù hợp với cái đoạn kinh này cách hết sức là cụ thể. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tinh thần của cái kinh Di Ma Cật muốn chỉ cho chúng ta biết rằng tất cả cái vọng chấp, cái giả dối làm thiệt đó là gốc điên đảo, mà còn có gốc điên đảo đó thì chúng ta khó mà trừ vọng tưởng được, mà không trừ vọng tưởng được thì cái ái kiến hay là cái tâm bệnh tham ái không hết thì dòng sanh tử tiếp tục. Vì vậy cho nên phải dứt trừ cái chấp, mà muốn dứt trừ chấp thì chúng ta phải quán chúng sanh như quyển như hoa, phải không? Quý vị chịu quán vậy không? Mà chịu quán thì mình được làm Bồ Tát chứ gì. Mà ở đây có người nào không phải là đương học làm Bồ Tát không? Thọ Bồ Tát giới, tức là đương học làm Bồ Tát thì phải quán như vậy mới đúng tinh thần Bồ Tát chứ. Nếu thấy khác là không phải. Thôi nghĩ.
Nguyện dĩ tự tâm đức Bồ Tát. Thank you. thành
thứ 8 nói về Phật đạo. Phẩm thứ 7 đã chỉ cho chúng ta quán chúng sinh rồi, bởi thấy rõ chúng sinh như thế nào để rồi chúng ta mới tiến lên Phật đạo, thì đây là tiến lên Phật đạo. Nhưng bây giờ muốn tiến lên Phật đạo thì phải thế nào? Chữ đạo ở đây nó không có nghĩa là đường. Phật đạo tức là để chỉ cho cái công đức viên mãn thành Phật, gọi đó là Phật đạo, chứ không phải là con đường tu để lần lần tiến lên. Mà đây là chữ đạo tức là chỉ cho khi cái công đức viên mãn tròn đầy để mà thành Phật, gọi là Phật đạo. Đây muốn được tiến lên cái con đường đó hay là tiến tới cái chỗ viên mãn công đức đó, thì Ngài Văn Thù mới hỏi. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng: Bồ Tát làm sao thông đạt được Phật đạo? Thì ông Di Ma Cật mới nói: Nếu Bồ Tát hành phi đạo, ấy là thông đạt Phật đạo. Chữ phi đạo ở đây tức là làm những điều trái với đạo lý, làm những cái điều không có thích hợp với chánh pháp, làm những cái điều gọi là tội lỗi. Mà làm được những cái điều đó thì mới thông đạt được Phật đạo. Thì nghe cái câu này chúng ta ngạc nhiên quá. Lâu nay chúng ta nghĩ rằng mình tu muốn thành Phật đạo thì phải làm những điều hay, điều tốt, điều chân chính, thì lâu ngày bồi bổ cái công đức của mình nó mới được đầy đủ, thì chừng đó mới viên mãn Phật đạo. Còn tại sao đây là bảo phải hành phi đạo, tức là làm những cái điều trái với lẽ phải, trái với cái đạo đức, mà gọi đó lại không đạt Phật đạo? Điều này nếu mà tất cả quý vị nhớ lại 11 chân châu của nhà thiền thì sẽ thấy rõ. Người tu thiền khi mà tiến tới mục thứ 9 thì gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội, hoặc nước chảy về nguồn. Tức là nói theo danh từ chuyên môn là nhập Phật giới. Nhưng mà tới đó chưa phải là viên mãn công đức của người tu, mà phải tiến lên mục thứ 10. Mục thứ 10 là làm gì? Thì cái tên là buông thõng tay vào chợ. Mà buông thõng tay vào chợ bằng cách nào? Là thấy một ông thiền sư đóng